Chương thứ 15: Mê cung. Trong đoàn du lịch do Cốc Y Dương tổ chức lần này, có thể nói vợ chồng Thành Lộ, tôi và anh ấy là nhóm bạn thân, thêm hai người ngoài nữa là Giản Tự Viễn và Mục Hân Nhi, cả thảy 6 người. Một tuần trước khi lên đường đã ấn định con số này và không định chiêu mộ thêm. Lê Vận Chi không được mời, cô ấy xuất hiện là ngẫu nhiên, là tất nhiên hay đương nhiên, điều này tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, tôi thậm chí không biết rằng có Lê Vận Chi tồn tại trên đời. Tối hôm đó tôi vừa gặp La Lập Phàm và biết chuyện Thành Lộ hẹn hò với Cốc Y Dương. Chắc đây là lý do Cốc Y Dương cắt đứt liên lạc với tôi. Trong căn phòng khách tối om, tôi nhìn thấy bóng ma như một u linh, tôi chạm trán Giản Tự Viễn cũng mất ngủ như tôi. Kể từ nửa đêm trở đi, tôi ngủ chập chờn, ngủ mê, toàn là nhìn thấy Cốc Y Dương ở khắp nơi, hoặc trông như người bình thường, hoặc trông rất manh ác. Sau đó là Tần Hoài, rất nhiều, Tần Hoài lạnh lùng một cách hấp dẫn. Cuối cùng Cốc Y Dương và Tần Hoài nhập làm một. Có chung khuôn mặt và tính tình, một gã hề đang nhảy nhót giữa băng lạnh và lửa hầm. Người chạy đến cứu tôi không phải là một hoàng tử mà là Hân Nhi. Mục Hân Nhi gọi tôi tỉnh khỏi giấc mơ kiểu tiểu thuyết ướt át hạng xoàng. Xuất phát thôi, hôm nay trời đẹp, phải ra chơi cho đã. Nghe nói vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi, chưa chắc đã ra ngoài được đâu. Đầu tôi đau buốt, tôi không rõ nỗi đau nào khó chịu hơn nỗi đau này, bị dày vào tình cảm trong cơn mê hay là nhức đầu rất bình thường sau khi tỉnh dậy. Mọi người cứ đi trước đi. Đêm qua, tôi ngủ không ngon giấc, đang nhức đầu quá. Tôi thấy trạng thái của mình không hề nhúc nhích, vận động mạnh gì được. Thế thì cậu càng nên ra ngoài, nhức đầu là tại nằm nhà quá nhiều. Tôi cam đoan, cậu cứ ra ngoài là khỏe ngay. Và lại người khác thì tôi mặc kệ, nhưng riêng cậu, tôi phải dạy cậu trượt tuyết. Hân Nhi kéo tôi ra khỏi giường. Tôi cười, sao cậu lại phải ưu ái tôi? Hân Nhi nói, anh chàng to con đẹp trai Cốc Y Dương là người vùng này, chắc chắn đã biết trượt tuyết, khỏi cần ai dạy. Thành Lộ và ông Giã thì mặt nặng, mày nhẹ với nhau, tôi không dính dáng đến họ làm gì. Chỉ còn lại cậu và gã họ Giản trì trệ kia. Chắc cậu sẽ không để cho tôi và anh ta ngồi cùng bàn chứ? Hân Nghi cười, nhìn tôi đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Điều quan trọng nhất là vì tôi thích cậu, cảm thấy chúng mình hợp nhau. Điều đó rất đúng. Tối qua, trong nhà ăn của khu trượt tuyết, tôi và Hân Nhi trò chuyện rất hợp. Tính cách đáng yêu của cô rất giống Đào Tử, cô bạn chí thân của tôi. Hai chúng tôi lập tức thấy quyến luyến nhau. Được Hân Nhi động viên, tôi dậy chải đầu ra rồi ăn sáng, ngồi uống trà. Khoảng 9 giờ rưỡi, mọi người cùng ra khỏi nhà, đi ra bãi trượt tuyết. Trước khi xuống núi, anh chàng Tự Phong, sư phụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp Giản Tự Viễn chụp cho cả đoàn tấm ảnh chụp chung, lấy ngôi nhà gỗ làm phông. Đến bãi trượt tuyết mới biết Hân Nghi tự nhận là hương tuyết không hoa tí nào. Hân Nghi trên tuyết cũng như tôi xuống nước. Tôi là cựu tuyển thủ bơi lội, thật sự bước vào một thế giới khác, một không gian khác. Cô lướt đi rất tuyệt, như thiên lý mã tung hoành. Sau khi dẫn tôi ra tuyến trượt tuyết lướt vài đường, cô bắt đầu thể hiện các động tác cực khó, liệng xoay người. Nhân viên sân bãi nói, đây là khu dành cho người mới tập, nếu muốn chơi cho đã thì nên sang tuyến trượt cao cấp. Hân Nhi chỉ vào tôi nói rằng cô ấy còn phải hướng dẫn tôi trượt tuyết. Cô không chỉ là cao thủ trượt tuyết mà còn là huấn luyện viên có kinh nghiệm và hiểu tâm lý nữa. Tôi lần đầu trong đời đi trượt tuyết, chân đi giày chuyên dụng thì đứng không vững, còn xỏ chân vào ván trượt là hai tấm ván đá vào nhau lách cách rất ngố. Nhưng sau 2 giờ được chỉ dẫn, về cơ bản tôi đã biết trượt ở tuyến dành cho người mới nhập môn. Không khí trong lành, sự mới lạ và niềm vui học tập đã xua tan chứng nhức đầu của tôi. Tôi thấy thật nhẹ nhõm phấn chấn, tinh lực dồi dào, cảm giác rất tuyệt. Có lẽ Hân Nghi đã nói đúng, ở lì trong ngôi nhà gỗ thì nhức đầu là phải. Tôi mải mê trong thế giới hai người với Hân Nghi, nên không chú ý những đồng đội khác, cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy. Có lẽ Lê Vận Chi chỉ là một chấm nhỏ giữa mênh mông tuyết trắng, nhưng là một chấm nhỏ rất bắt mắt. Không phải là vì cô ấy mặc bộ đồ trượt tuyết đỏ thắm. Con người cô tỏa ra sự ấm áp nồng nàn, cũng không phải là vì cô là người duy nhất không đi giày trượt tuyết hay ván trượt tuyết, mà chủ yếu là vì cô bỗng xuất hiện bên cạnh Cốc Y Dương. Đứng bên anh, Lê Vận Chi như một con hươu nhỏ đứng bên con voi. Người phát hiện ra cô trước tiên là Hân Nghi. Cô chỉ về phía xa xa có cái chấm đỏ ở bên cạnh cây cọc. Hôm nay tôi mới hiểu mấy chữ con chim nhỏ khép nếp. Nếu là con chim nhỏ nếp bên cành dương thì sẽ chuẩn hơn. Con chim nhỏ khép nếp, từ ngữ trích trong cổ văn Trung Quốc. Cành dương, ngụ ý chỉ Cốc Y Dương. Tôi thầm thở dài, Cốc Y Dương phục anh rồi. Tôi cười, có lẽ trước khi tổ chức chuyến đi, Cốc Đại Hiệp đã tra cứu quỹ đạo của sao đào hoa trong tuần này rồi. Không hiểu sao, tôi bỗng mất hứng trượt tuyết. Trượt thêm một lúc nữa, tôi nói với Hân Nhi, cậu giúp tôi lâu quá rồi, cậu lên tuyến trượt cao cấp đi. Cậu sẽ gặp một hai anh bạn tri ân trên tuyết cũng nên. Tôi ở lại đây tập thêm, lát nữa chúng ta đi ăn chút gì đó. Hân Nhi đồng ý. Cô nói sau một giờ nữa sẽ gặp nhau ở nhà ăn, rồi cô lướt đi. Tôi không tập tành gì nữa, đem trả toàn bộ ván và đôi giày trượt tuyết, rồi vào đại sảnh ngồi uống trà nóng, nghĩ ngợi lan man. Có lẽ mình nên nói rõ với Cốc Y Dương, ít ra cũng nên hỏi rõ về quan hệ của anh và Thành Lộ. Nói cho cùng, đó là mục đích chính để họ mời tôi đến đây. Nếu anh ta và Thành Lộ vẫn còn gì đó chưa dứt khoát, thì hôn nhân giữa vợ chồng Thành Lộ là Lập Phàm duy trì sao nổi. Và chính tôi cũng đang muốn tìm đáp án. Dù không yêu nữa thì anh ta cũng nên cho tôi biết lý do. Đúng lúc này, Cốc Y Dương xuất hiện ở cửa đại sảnh. Anh ta cũng không muốn trượt tuyết nữa, chân không đi giày trượt tuyết. Nhưng điều đáng chú ý là tay anh đang cầm một bó hoa tươi. Những đóa hoa hồng đỏ, hồng vàng nhấp nhô chen nhau. Anh định làm gì? Đi gặp gỡ Trăng, định tặng ai? Thành Lộ hay là cái chấm nhỏ màu đỏ ấy? Cốc Y Dương đi xuyên qua đại sảnh, bước qua cửa trước, rồi lên chiếc xe buýt cỡ trung đỗ ở ngoài bãi trượt tuyết. Tôi không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi theo đến cửa trước. Thành xe buýt ghi tuyến đường, bãi trượt tuyết Diên Phong, Miếu Phu Tử. Không thể tin, Cốc Y Dương đến Miếu Phù Tử dâng hoa. Chắc miếu ấy là một điểm đỗ xe, hoặc là bến xe ở một thị trấn hoặc huyện lỵ dưới chân núi chẳng hạn. Đó là việc riêng của anh ta, không liên quan gì đến tôi. Tôi quay người định trở vào phòng trà ở đại sảnh, tiếp tục nhấm nháp vị đắng ở đáy bát trà. Nghĩ thêm xem, rốt cuộc Cốc Y Dương là người như thế nào? Hiện giờ anh ta là kẻ thứ ba xen vào giữa Thành Lộ và La Lập Phàm. Nếu anh ta đúng là gã gặp đầu tán đấy, thì tôi nên giúp Thành Lộ nhanh chóng tỉnh ngộ, còn tôi cũng hoàn thành sứ mệnh hòa giải. Chiếc xe đã nổ máy, tôi quay người trở lại, bước ra khỏi cửa trước đại sảnh. Taxi. Trước cửa đang đỗ vài chiếc taxi, cả taxi hãng lẫn taxi dù, xe con bình thường, xe Jeep 4WD cũng có. Tôi lên chiếc xe đỗ gần nhất bảo anh lái xe. Tôi ra chậm, lỡ chuyến xe buýt kia, anh đi theo nó rồi cho tôi xuống Miếu Phù Tử. Đường núi ngoằn ngoèo, lòng tôi băn khoăn, tôi đang làm gì thế này? Tôi chợt cảm thấy mình lại làm thám tử tư rồi đây. Bao nỗi khiếp hãi trong vụ án năm xác chết cách đây nửa năm vẫn ám ảnh tôi trong mơ. Những tưởng đã trôi qua, Thế mà hôm nay, chỉ vì yêu đương hậm hực kiểu con gái, tôi lại bắt đầu truy tìm những bí mật đời tư của người khác. Thành Lộ, chị đã lôi tôi vào cái đợt nghỉ dưỡng kiểu gì thế? Anh lái xe cho biết, Miếu Phu Tử là bến chính của các xe khách nằm ở trung tâm huyện. Từ đó có thể đi rất nhiều tuyến đường khác. Tôi định nói, đến Miếu Phu Tử, chúng ta cứ ngồi trong xe chờ. Tôi muốn xem ông xã của tôi đi đâu. Hình như anh lái xe rất nhạy cảm, anh ngoái nhìn tôi, thở dài nói, các cô dại thật, đáng tiếc, mong sao ông xã của cô chỉ đi làm công vụ gì đó mà thôi. Tôi gượng cười, cứ đi rồi sẽ biết. Cốc Y Dương xuống xe ở Miếu Phu Tử, lập tức bước đến trước mặt một anh xe ôm. Hai người nói với nhau mấy câu, chắc là thỏa thuận về giá cả. Sau đó anh đội chiếc mũ bảo hiểm của anh xe ôm đưa cho, rồi ngồi lên sau xe máy. Tôi bảo anh lái taxi bám theo họ. Anh lắc đầu, ôi mẹ ơi, lại cầm cả bó hoa nữa, tặng ai thế không biết. Tôi nói quấy quá cho xong, tất nhiên không phải tặng tôi. Chưa đầy 20 phút sau, tôi đã biết rõ địa chỉ bó hoa cần đến. Đến trước một cổng chào cổ kính, Cốc Y Dương xuống xe. Anh xe ôm không phóng đi, chắc hai người đã thỏa thuận anh ta đứng lại chờ. Anh lái taxi nói, ôi, thì ra anh ấy đến viếng mộ. Nhìn thấy phía trên cổng chào đắp mấy chữ Nghĩa Trang Tuế Tùng, tôi cũng kết luận như vậy. Tôi nói, xem ra sự việc không như tôi tưởng tượng, anh chờ tôi thêm được chứ? Con người rất thông cảm này gật đầu ngay. Cốc Y Dương đi vào nghĩa trang, rẽ phải, rẽ trái một hồi, rồi dừng lại trước một ngôi mộ, cúi đầu đứng một lúc. Sau đó anh đặt bó hoa xuống trước mộ. Tôi đứng xa xa nhìn rõ tất cả, nhìn anh vóc dáng cao lớn đứng nghiêm, cúi đầu im lặng hồi lâu ở đó. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy có lẽ anh sức tình, quên tình và đa tình đều có cách giải thích. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, người nằm dưới nấm mồ kia không thể là người nhà, cha mẹ anh vẫn còn, hay là bạn bình thường, nửa năm về trước đã xảy ra những biến cố gì. Bóng anh hơi run run. Anh ấy đang khóc, tim tôi bỗng như băng tan. Anh ấy là con người rất nặng tình. Một giọng nói nhẹ nhàng ở phía sau tôi ngạc nhiên ngoảnh lại. Bộ áo trượt tuyết đỏ thắm là con chim nhỏ đứng bên Cốc Y Dương lúc nãy trên bãi trượt tuyết. Tôi không biết nói gì. Chắc thế. Người bạn gái, mối tình đầu của anh ấy an nghỉ ở đó. Cô gái nhỏ nhắn yêu kiều nói. Thế ư? Tôi cứ tưởng Na Lan tôi mới là mối tình đầu của anh ấy. Xin lỗi, cô là... Mình là Lê Vận Chi, bạn gái của Y Dương.